Bây giờ về cái sự tu tập pháp thì nó không lưu ý nên các bạn sẽ có cái phần ôn pháp tu và cái phần thư giãn. Thư giãn cũng phải tập thư giãn chứ không phải là thư giãn, không phải đơn giản. Bởi vì cái thư giãn nó rất khó, là tại vì nó không có pháp. Nhưng mà sở gì với cái tâm bình thường mà thư giãn thì mình sẽ tác ý, mình phải dẫn cho nó vào cái thư giãn của mình. Mà nó thư giãn không được, nó im lặng, nó bắt đầu cái ý này thôi. Thư giãn ngay liền không được cái hơi thở. Nếu còn cứ tác ý như vậy sau này nó không cần nó ngồi ý lặng. Nó thư giãn nó ngồi nó nghĩ. Cho nên cái tập thư giãn nó rất quan trọng. Cứ không khéo, mấy con cứ ngồi im, cái nó về, nó ôm về hơi thở. Tự nó ôm vô hơi thở nó tu, mà giờ tu nó không tu, giờ tu nó sinh chuyện, mà cái giờ không tu thì giãn nó lại ôm tu. Còn cái tâm của mình nó cứng đầu như thế nào. Thì cho nên cái mà tập bị thư giãn cũng khó khăn. Pháp duy lý tác ý, dẫn tâm vào đạo, dẫn chỗ vào thư giãn chứ đừng có để nó không thư giãn được. Mà không thư giãn được thì mấy con sẽ nhận, giờ mấy con thư giãn thì mấy con sẽ bị sai. Đó, cho nên tập thư giãn vào giờ tu thì cái pháp nào thì nó phải ở pháp bất động tâm thì phải luôn luôn tác ý bất động tâm. Bây giờ thì nó chưa bất động được đâu, mình nhận ra các con nhận ra được tâm bất động nhưng các con chưa sống được tâm bất động, cho nên pháp như lý tác ý nó sẽ dẫn mấy con vào chỗ bất động. Chứ bây giờ mấy con ngồi để bất động thì không được. Cho nên vì vậy mà pháp như lý tác ý cứ tác ý để bất động thôi, chứ còn sự thật mấy con chưa sống được. Cho nên hãy còn cứ nhớ như vậy, tác ý để cái pháp của con tác ý nó trở thành cái pháp ý thức lực, nó trở thành tứ thành cốt vốn cái lực diệu hành, để rồi mấy con sử dụng nó để mấy con nhập các định, để mấy con giữ tác ý, để mấy con không mấy con nó sẽ hoàn toàn nó sẽ bất động. Có nghĩa là mình không ngại, không phải là mấy con tác ý để tâm mấy con đạt được bất động, mà mấy con tác ý để tâm mấy con ý thức của mấy con nó trở thành cái lực của ý thức, luyện ý thức chứ không phải luyện cái tâm bất động, mà dùng cái bất động để nhắc cái ý thức của chúng ta rèn luyện cái nghị, cái lực của ý thức. Cho nên tác ý càng nhiều thì cái ý thức, cái lực của ý thức nó càng mạnh, có cái giá trị rất cao. Chứ còn nếu mà không có tác ý thì nó không tác ý quá, nó không có lực. Đó, thì như vậy là cái pháp tác ý rất cần thiết cho mấy con trong cái giai đoạn tu hành. Khi mà nó có đủ lực rồi, muốn cái gì thì không mấy con làm theo cái lực của nó sai, nó khiến, nó bảo, nó bắt thân tâm con nó phải làm y như vậy. Đó là cái lực của ý thức. Cho nên hôm nay tu tập là tu cái lực của ý thức chứ không phải tu cái tâm bất động. Có vậy thôi. Cho nên mấy con tu mà tâm bất động thì mấy con sẽ bị rớt trong cái chế chứ không là liền. Bởi vì hiện giờ mấy con chưa có đủ cái lực của ý thức. Mà nếu mà có đủ thì mấy con thấy cái trọng lượng của cái thân của mấy con như thế này, mấy con bảo nó nâng lên cho một thước thì nó sẽ nâng cái thân nó lên một thước, tức là cái lực của ý thức nó mạnh liền. Cái trọng lượng của thân của thầy mấy con nó ít nhất là 30 kg, 40 kg đi, thì tức là cái lực như vậy thì bao giờ cái sức hút của cái đất nó sẽ hút lực của chúng ta xuống. Vậy mà cái lực của ý thức nó nâng lên cái sức hút của trái đất không được, thì đủ biết cái lực nó mạnh. Cho nên bây giờ nó đang rèn luyện cái lực ý thức chứ không phải rèn luyện cái tâm bất động. Nó còn nhớ được nó chứ ta ý có niềm thì nhiều ta ý nhiều, mà niềm ít thì ta ý ít, còn không niềm thì ngồi im lặng để xem coi nó như thế nào. Mà nó ngồi im lặng mà trong cái sự bất động của nó mà ngồi im lặng, mà nó cứ ôm chặt một cái pháp nào, cái hơi thở của mình đó thì sẵn ngồi im lặng thư giãn thì thôi. Phải tắt im lặng có ý gì đó. Nhưng mà nhìn xem coi nó bám ở đâu, nó bám ở trên tứ niệm xứ thì được, mà nó bám tất cả một cái gì trên thân thân thì biết đó. Ví dụ nó bám ở chỗ cái cán con cũng được, nó bám ở chỗ bụng thì sệt lên thì cũng không được, nó bám vào ở trong cái bất động cái đầu con thì Nghĩa là đầu tiên thì chúng ta quán xét để mà chúng ta biết cái tâm bất động thôi, chứ còn không phải là chúng ta dừng nó để bất động. Thì bắt đầu chúng ta nhắc tâm bất động thì chúng ta mới ngồi im lặng, chúng ta nhìn trong đầu thấy nó không có gì gì thì chúng ta biết cái đầu đang bất động. Nhưng mà biết như vậy chứ mà nhìn trong đầu thì chúng biết chết. Tu thì không được tu như vậy, nhưng mà biết, biết mình có bất động đó. Nhưng mà bất động này á, nó không phải là tu, mà nhờ cái bất động này để mà rèn luyện ý thức lực. Cho nên nó rõ ràng. Chứ còn con khé là mấy con thấy là bây giờ nhìn trong cái đầu thấy mình bất động, cố gắng để mà tác ý cho nó được bất động không hải, tác ý để cho ý thức lực, chứ không phải tác ý để cho không bất động. Nhưng mà cái lực của ý thức nó có rồi thì bảo bất động nó sẽ bất động. Còn đây, nó mình tu cái khác mà làm chủ được cái khác, chứ không phải là tu cái này nó có lực rồi thì làm chủ kia. Mà cái thân này mà nó có đủ cái lực của ý thức rồi, cái thân này nó sẽ làm chủ. Đau bệnh nó đuổi chặn quét à, cái thân này như thế nào nó sai sao nó cũng làm như vậy. Đó là mình rèn luyện cái tứ thần thức, cái lực của ý thức. Mình tu tập là tu tập cái lực của ý thức để mình làm chủ sang tâm, chứ không phải tu tập cái pháp bất động. Nhưng mà cái dùng cái câu để mà bất động đó để rèn luyện cái pháp như lý tập có gì không thì chúng ta sẽ thành công. Còn nó im lặng thì nó không được khác ý nữa. Im lặng, thanh thản, an ổn, thư giãn, khoái mái, nó nhìn trời, nhìn trăng, nhìn gió, nhìn kẻ à, nó bám dính cái gì đó thì lâu nó vô nghiệp. Còn cái đứa trời nó hồi ra cái cây này bây giờ đi sâu rồi, đi ra để nhảy nó, cây này gió nghiêng rồi, đi ra cọp, rít nó lên. Thì những con làm đó bị nó giật hết. Hai đi dọn giờ đây thì thấy mấy cây nó con cắn ra là gì không? Cắn giật rồi đó. Không có ai cắn. Để đó có cái người có trách nhiệm, cái người nào đó thì mình không làm. Mình bắt đầu tâm cái cây này bị ngã lên rồi đường mình bị tìm cây cắn. Điều đó bị tốt nhưng mà nó cắt cái tóc tôi. Nó cắt cái tóc tôi. À bây giờ mày đi sang tôi chứ đâu phải mày đi cắn cây. Cắn cây thì có người ở đây người ta cắn tôi. Làm gì thì mình phải răng dạy cái tâm của mình cho nên nó thản nhiên à, nó bị gì là nó chăng. Cái còn cái này không biết thầy thấy nước này chúng mật hạnh xa này ai tránh mà mấy con tránh rồi thì mấy con tránh mà mấy con xa đó. Cho nên ở đây cái việc của mấy con làm á là cái gì làm cái tâm chứ không phải làm cái việc của mình là không là đẹp xấu gì cả gì cả. Như mấy cái băng ghế này có người nhắc để lên trên đường thấy cả rồi thấy cái đường này có cái nhà hôm nay nó còn không giặt hết rồi thì mình không biết đằng nào là để người nào có trách nhiệm thế mình có trách nhiệm đó mình có trách nhiệm thôi không có chướng tài gài mắt cái gì đấy à, chướng tài gài mắt thì cũng được tu mà còn chướng tai gây mất họ nó tôi cứ băng này sắp để cái đường à, cùng điên cái này thì cái này mới được tu thì lại vậy không có để cái gì dính mắt nhớ kỹ chưa mà pháp như lý các thứ thì có pháp như lý các thứ khi mà nó muốn nó thấy chướng mắt đó thì gì cũng có chướng này quay vô không bất động nó làm vô im thở không dễ à nó bởi vì nó còn trong bụng con nhiều quá chưa đi hết bởi vì nó chưa hết nó mới còn ra thì mày ra tao mừng chứ sao mày phải dùng tao ý tao ý chứ không phải à, bây giờ một tuần hai tuần sáng dính nó không có cái gì nào mình sẽ đứng hai nó thào tao dưới vậy nè ôi rồi tốt thì cào nó cho hết đi có gì đâu bảo mày cào hết đi thì cho nó cào thì nó cứ cào bao nhiêu còn cứ bao nhiêu vậy rồi tao còn tu chứ cỡ mà mày cào hết rồi tao lấy gì tao tu nữa có phải không còn đấy mình còn tu là còn niệm, mà hết niệm là hết tu. Rõ ràng hơn. Cho nên vì vậy con niệm là con tu, mà con niệm là con tu thì cứ nỗ lực tu chứ có gì đâu mà sợ. À, có khi nó không còn niệm nữa, vậy chắc có lẽ là bữa nay đi Sài Gòn vắng rồi. Còn nó đi á, nó đi chơi đâu đó. Cho nên vì vậy mà nó trở về nó bắt đầu nó nói ra, thì đứa có nó ra là đuổi chỉ riết hết. Bởi vì mấy con tôi sao tới lúc yên mà lúc thân là tại vì cái thân của mình chia sẻ đi, cho nên mình tiếp tục tu. Thầy nói hết niệm hết tu, hết niệm rồi còn gì nữa tu. Thành ra bây giờ chỉ tìm niệm mà tu không khó. Còn lúc bây giờ có niệm tu mà lại sợ lo, còn có niệm tu nhiều có sao. Cho nên bây giờ mấy con đang có niệm, còn bây giờ thầy đi tìm niệm để mà tu, thầy đâu còn có niệm tu không? Thì tìm gì cũng được. Thầy kiếp thầy kia hồi đó mình để dành cho kết đi về. Sợ hết thì lắm gì thôi. Nên vì vậy mà bây giờ mấy con mới mừng hơn là mình còn niệm mình còn tu. Sáng ở cái gì cũng còn niệm. Có gì không? Mà tu như thầy rồi đi tìm niệm cũng được. Hết nghĩ cho nó hết rồi, chúng ta tham sân si rồi. Bây giờ tìm cái tham sân si nó dễ, nó khó. Còn mình nó từ cha sinh mẹ đẻ nó mang theo cái tham sân si. Nó còn cứ nghĩ cái bào thai nó có tham sân si trong đó nó mới thành bào thai, chứ cỡ không tham sân si là không có bào thai. Nghĩa là không có tham sân si là không có bào thai. Như thầy bây giờ là sao có bào thai? Không có tham sân si đâu mà tương ưng với ông bà nào đâu mà con mà được. Cho nên là sao có bào thai? Con hiểu không? Bào thai đó là tham sân si. Cho nên có bào thai là có tham sân si. Cho nên vì vậy mà nó hết là bây giờ tìm ra. Tìm tham sân si, bây giờ muốn giận giận cũng không được. Nó khổ cái nỗi vậy. Chứ nó hết rồi nó còn nghĩ là sao nào. Ai nói gì mà cười. Ở vậy ví dụ như bây giờ ở trong chùa của Úc có ai nói gì thầy cứ cười, thầy cứ nói gì. Bởi vì trong cái đầu tự nhiên nó thấy đó là nguyên hóa. Chứ mọi người cũng phải có sự kiện như vậy. Cho nên người ta nói vậy là đúng, chứ không có nói tự nhiên quả mình. Chứ đâu phải người ta nói sai đâu mà mình giận mà nó khó. Cho nên vì vậy mà nó tự cái tri kiến, tự cái hiểu biết đó nó lá giảng được cái tâm sân. Nó hiểu không có sai nữa. Chứ mình đâu còn ngu nữa đâu, mình sân. Thực sự cho mấy người còn sân, mấy người ngu. Sân nó khổ đủ, nó khổ rồi. Nhưng mà tại sao ở đâu mà người ta nói trái ý đến sân liền? Tôi đã cũng sân, tại sao nó kéo vô nó sân? Thì bây giờ mấy con mới dùng pháp như lý nó đuổi nó ra. Con nghĩ chưa? Cho nên tu cũng đơn giản. Tu xong rồi thì nó hết. Cho nên thầy mà hạnh tu trong lúc mà thầy ở trong chùa thì mình hạnh ở cái pháp như này. Khi mà thầy thấy tu kiểu này chắc nó hết, nó hết ham muốn rồi. Cho nên thầy nói thôi xin thầy cho con ra để ít bữa đi. Nó hết ham muốn rồi, còn không ham muốn rồi. Có bài không? Bây giờ hết ham muốn rồi là sao còn ham muốn? Cho nên thầy nó hạnh thôi để cho con ra con ham muốn chút chút. Cho nên bây giờ nó còn ham muốn. Không, để thuật lại cho nó con nghe. Chứ sự thật ra nếu mà nỗ lực mình cắt nó thì nó hết ham muốn thật. Mà thầy sợ hết ham muốn. Bởi vì tu nó sẽ hết ham muốn thiệt. Mà hết ham muốn rồi bây giờ mình sợ nếu mà muốn vui vẻ. Cho nên nó nói thôi để thầy, để cho con ra ham muốn chút ít. Rồi con vô tôi nữa. Để thầy biết nghe. Không thì mà phải nói con làm thầy giả thầy đó. Cho nên thầy khép vô tu, nỗ lực. Tôi riết là bộ thấy, cái bộ ham muốn nó sạch. Thấy nó sạch rồi. Mà tính, bởi vì nó sanh cái vọng tưởng. Cái đó cũng là cái vọng tưởng. Nếu mà vô kiểu này nó không rồi, thì mình đã mấy cái gì được đây. Mà thấy thật, nó không còn ham muốn thì nó không còn ham muốn được. Không có ham muốn nữa. Để cho nên thầy nó thôi thì cứ đi ra đi ham muốn cho biết khổ. Cái ham muốn nó khổ lắm chứ một không. Không, đây là cái sự thật. Vấn đề của mấy con không đó là sự thật. Tại cái duyên như vậy cho nên thầy cho nó tâm cảm. Chứ còn mà quyết định thì thầy mặc hạnh tu thành từ lâu. Ủa là cái kiểu mà nè, họ chết rồi cũng tôi chứng bỏ. Cái gì đó. Cho nên vì vậy mà nếu còn nổ được thì thầy nói không có lâu đâu. Thầy mất hẳn còn sợ mất ham muốn. Bây giờ chúng ta còn ham muốn thì chúng ta cố gắng chúng ta khắc phục hơn. Nhưng mà khi nó sắp sửa hết rồi nó còn thấy nó thanh tịnh lắm đúng không? Thì kiểu này nó tiêu luôn, chết rồi. Không, nó thấy rõ, nó biết rõ, nó sẽ hết thật. Mà nó hết ham muốn là bây giờ làm gì đây? Nó lo lắng. Nhưng mà không ngờ cái nghiệp đời trước, thầy thấy cái nghiệp nó còn thể, cái nghiệp nó phải tạo. Nó mới hiện ra cái nghiệp đó, chứ còn không nghiệp nó đi luôn. Nghiệp nó dễ cản đường lắm rồi. Mà cái nghiệp nó cái nhân quả. Cho nên đứng ở trong cái bước một hiểu nhân quả là cái người phải dĩ đại, ý chí dĩ đại. Mấy con tu chưa tới, mấy con tới là mình không thấy khổ được. Cái thân mà nó bệnh nó hoàn quại, khổ sở gì nữa. Mà thầy nó ôn thao dược biển đó. Khi cái thân mình không đau thì mình thấy nó thường, ôm cái pháp như lý tác ý thường. Nhưng mà khi đau rồi mới thấy cái pháp như lý tác ý với cái bệnh của mình thật sự nó phải ôm thật chặt, mình cứ còn lơ lỏng là đau liền cái pháp. Mới thấy là thầy nó ôm thao dược biển. Các con dự kiện mà ôm cái thao cứ hụt lên xuống đây. Cứ uống nước hoài rồi chúng tôi đi. Cứ khổ của nhà. Thế mà trong khi cái thân của chúng ta không đau thôi, mà đã đau thì chúng ta biết pháp là cái pháp nguyên lý, pháp ý là cái thao. Cho nên ôm cho thật chặt thì nó vượt qua cái đau. Mà ôm mà lỏng lẻo thì coi như nó hụt xuống. Nó hụt xuống thì uống vài ba hớp nước. Nhờ cái thao nó mới trồi lên. Phải không? Thì nó trồi lên thở dài ra hơi thở thì nó lại hụt xuống. Cứ như vậy hụt lên hụt xuống uống nước hoài. Nó khổ là khổ như vậy. Cho nên ôm thì ôm thật chặt, không ôm thì thôi, chứ còn đừng có để cho nó trồi lên sụt xuống. Mà thả là cái biển khổ chứ đâu phải là cái biển. Ở đây nó cái biển khổ như cái biển Thái Bình Dương nó minh mông vậy vậy đó. Mà được vào bờ là một cái chuyện không phải dễ đâu. Cho nên lúc bây giờ không đau thì phải ôm chặt pháp như lý thôi. Cho nên khi mà đau thì coi như cái pháp nó đã chặt rồi. Thì ôm thao rất chặt thì nó lúc nào nó cũng nổi trên mặt biển. Nó sẽ đi tới bờ. Cũng như chiếc cano mà nó thẳng. Nó sẽ không có hụt lên được xuống. Còn mấy con ôm không chặt thì nó sẽ hụt lên. Tức là thầy cũng nói cái cảnh thấy đau đó. Lúc ôm chặt thì nó không đau, mà lúc không chặt thì nó thẳng. Họ đau. Có hiểu chưa? Cho nên ôm chặt chặt cái tâm bất động thì nó còn không chặt, không chặt thì nó sẽ ôm không chặt thì nó sẽ đạt, mà nó lâu hết nữa. Tức là dược điểm nó đi lâu. Còn mình ôm mà không chặt thì như chiếc cano mà nó hét, nó chạy nó dẹt nước mà nó chạy đi, nó mau đến bờ, nó lên bờ. Ôm chặt chặt thì nó là như chiếc cano nó dược điểm, nó dược nước nó đi. Còn ôm lỏng thì bởi vì ôm chặt là nó không đau, mà không đau thì nó phải hết đau mau chứ không gì thì nó tới bờ, nó bờ dễ lắm, nó không còn phải đau. Còn mấy con ôm mà lỏng á thì lúc nó hết, lúc nó đau, lúc hết đau thì coi như nó có ôm. À thầy nói mấy con cứ trồi lên sụp xuống, trồi lên sụp xuống. Mà thầy đưa tay thầy bảo đưa cái tay đây thầy lôi vô, không có chịu đưa đó. Muốn cho nó hụt lên trồi xuống hoài, chứ không phải dễ đâu. Nên tu hành thật sự ra không tu thôi, tu khác hẳn. Đừng có viết một cái chữ nào hết trong pháp ta chữ yên là ôm chặt pháp như lý ta ý. Bây giờ chưa đủ lực ta ý hoài, vọng tưởng nhiều thì ta ý nhiều, vọng tưởng ít thì ta ý ít, không vọng tưởng thì ngồi sao vậy thôi. Nỗ lực đừng có tiếp duyên bên ngoài, đừng có thế, còn đừng có đi tới đi lui, đừng có tiếp ai nữa hết, sống một mình đi. Từ đây về sau nó sẽ không có lâu đâu. Cứ sống một mình à, nó sẽ đi tới nơi. Có vậy thôi, không có gì. Rồi, mấy con còn hỏi gì nữa? Gia hành có hỏi gì nữa? Cố gắng ôm chặt. Con bây giờ thì thấy được cái bạn ôm chặt như vậy. Gì không?